bảng A1200, A2107, A1752 đều chép là việc hung thú nam nữ lấy gói muối làm đầu, sau đó mới giết trâu dê làm lễ cưới. Ở bảng chính A33 thì cho rằng lấy gói đất mà làm lễ chạm ngõ, mà các bảng này thì lại cho rằng gói muối làm lễ chạm ngõ. Kể ra thì hai việc đều có thể xảy ra được cả. Đọc tiếp. Sau đó mới giết trâu dê làm đồ lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành thân. Đó, trăm người con trai chính là tổ tiên của người Bách Việt vậy. Chú thích. Bách Việt, xưa các tỉnh Giang, Chiết, Mân, Việt là chỗ Việt tộc ở, gọi là Bách Việt. Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Nam Việt ở Quảng Đông, Lạc Việt ở Việt Nam. Đọc tiếp. Truyện Ngư Tinh. Ở Biển Đông có con tinh ngư xà, còn gọi là ngư tinh. Dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn lường. Khi đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ. Đời thượng cổ có con cá dung mạo như người, đi tới bờ Đông Hải, sau biến thành người, biết nói năng, dần dần lớn lên, sinh ra nhiều con trai con gái, hay bắt cá, tôm, sò, hến mà ăn. Lại có giống đản nhân sống ở một cái gò dưới bể, chuyên nghề bắt cá, sau cũng biến thành người, giao dịch với mang dân đổi lấy thóc gạo, dao, búa, thường qua lại ở Đông Hải. Chú thích. Đản nhân. Theo sách Quảng Đông Tân Ngữ thì đấy là một giống người sống về nghề đánh cá, thường lấy thuyền làm nhà, gọi là đản gia, phụ nữ thì gọi là ngư di, con gái nhỏ thì gọi là hiển muội, người đản nhân giỏi hụp lặng, đời cổ gọi là long hộ. Đọc tiếp. Có hòn đá ngư tinh, răng đá lởm chởm cắt ngang bờ bể, ở dưới đá có hang, ngư tinh sống ở trong đó. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở một đường đi khác nhưng đá rắn khó đẻo. Thuyền của nhân dân đi qua chỗ này thường hay bị ngư tinh làm hại. Đêm kia, có bọn người tiên đục đá làm đường đi để cho hành nhân có chỗ qua lại. Ngư tinh bèn hóa làm con gà trắng gáy ở trên núi. Chú thích. Có bản chép là hạt trắng, bản A2107 lại chép là chim âu. Đọc tiếp. Quần tiên nghe tiếng ngỡ rằng đã rạng đông, bèn cùng bay lên trời. Tới nay người ta còn gọi lối đi ấy là Phật Đào Hạng, tức ngõ Phật Đào. Chú thích. Bản A2107 chép là Tiên Đào Hạng, ngõ Tiên Đào, ở châu Vĩnh Hưng, đạo An Quảng. Đọc tiếp. Long quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyền của thường dân, hạ lệnh cho quỷ Già Thoa ở thủy phủ, cấm hải thần không được nổi sóng. Chú thích. Quỷ Già Thoa, tên quỷ có thân hình xấu xí, là một trong Thiên Long Bát Bộ của Đạo Phật. Chữ Già Thoa có nghĩa là dũng mãnh, lại có nghĩa là bạo ác. Có hai quỷ Già Thoa, một là Địa Già Thoa, không biết bay trên không trung, một là Thiên Già Thoa, có thể bay lượn trên không trung. Đọc tiếp. Rồi chèo thuyền đến bờ hang đá ngư tinh, giả cách cầm một người sắp ném vào cho nó ăn. Ngư tinh há miệng định nuốt, Long quân cầm một khối sắt nung đỏ ném vào miệng cá. Ngư tinh chồm lên quẩy mình quật vào thuyền. Long quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên trên núi, nay chỗ đó gọi là Bạch Long Vĩ. Chú thích. Ngày nay, ở gần Vịnh Hạ Long còn có một đảo nhỏ, tên gọi là Bạch Long Vĩ, bản A2107 chép là Bạch Hổ Vĩ. Đọc tiếp. Còn cái đầu trôi ra ngoài bể biến thành con chó, Long quân bèn lấy đá ngăn bể rồi chém nó. Nó biến thành cái đầu chó, nay gọi là Cẩu Đầu Sơn. Thân trôi ra ngoài mạng cầu, chỗ đó nay gọi là mạng cầu thủy, còn gọi là Cẩu Đầu Thủy. Truyện Hồ Tinh. Thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên, hồi thượng cổ không có người ở. Chú thích. Long Biên, tên thủ đô Giao Châu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời Lục Triều và Tùy Đường, có lẽ ở vùng Bắc Ninh, phía bắc sông Đuống. Các sử gia ngày xưa thường nhầm mà cho Thăng Long hoặc Đại La, Hà Nội bây giờ, với Long Biên là một. Đọc tiếp. Vua Thái Tổ nhà Lý chèo thuyền ở bến sông Nhĩ Hà, tức sông Hồng Hà. Có hai con rồng dẫn thuyền đi, cho nên đặt tên là Thăng Long, rồi đóng đô ở đấy, ngày nay tức là thành Kinh Hoa vậy. Chú thích. Về đoạn mở đầu, bản A 2107 chép như sau. Xưa đất Long Biên có núi đá nhỏ. Dưới núi có huyệt, có con hồ tinh chín đuôi sống hơn nghìn năm, có thể thành yêu quái, biến hóa vạn trạng, khi thành người, khi thành quỷ ở khắp dân gian. Đọc tiếp. Xưa ở phía tây thành, có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Chú thích. Lô Giang, ngày nay Lô Giang là tên để chỉ sông Lô chảy từ Trung Quốc qua Hà Giang, Tuyên Quang, gặp sông Thao ở Việt Trì. Ngày xưa danh từ có lúc dùng để chỉ sông Hồng Hà. Đọc tiếp. Trong hang, dưới chân núi, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ, đi khắp dân gian. Thời đó, dưới chân núi Tảng Viên, người Mán chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Chú thích. Tảng Viên tức là dãy núi Ba Vì ở Sơn Tây ngày nay, còn có khi gọi là Tây Sơn. Xem Phụng Thành Quân Sắc Phú của Nguyễn Giảng Thanh, Hợp Tuyển Văn Học Việt Nam, quyển 2. Đọc tiếp. Trên núi có vị thần rất linh thiêng, người Mán thường thờ phụng. Thần dạy người Mán trồng lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc, cho nên gọi là Bạch Y Mang, Mán áo trắng. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng, nhập vào giữa đám dân Mán, cùng ca hát, rồi dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Người Mán rất khổ sở, Long Quân bèn ra lệnh cho Lục Bổ Thủy Phủ dâng nước lên công phá hang đá. Chú thích. Lục Bổ Thủy Phủ. Sáu đạo quân của Thủy Phủ. Thủy Phủ tức nơi cung điện của Thủy Thần, còn gọi là Thủy Phủ Tam Quan. Đọc tiếp. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân Thủy Phủ đuổi theo phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu nay gọi là Đầm Xác Cáo, tức Tây Hồ ngày nay, sau lập miếu, tức Kim Ngưu Tự, để trấn áp yêu quái. Chú thích. Kim Ngưu Tự, xem truyện Tiên Du Kim Ngưu ở phần phụ lục sách này, chùa Trâu Vàng hiện không rõ ở đâu. Đọc tiếp. Chánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là Hồ Đổng, hang cáo. Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là Hồ Thôn, thôn cáo. Chỗ hang cáo xưa, nay gọi là Lỗ Khước Thôn. Chú thích. Hồ Thôn, bản A 1752 chép là Hồ Đổng Thôn, thôn ở ven Hồ Tây ngày nay. Lỗ Khước Thôn, bản A 750 chép là Lỗ Hồ Thôn. Bản A 2107 lại chép Hồ Lỗ Tục gọi là Lỗ Cát. Đời truyền Hồ Tinh chín đuôi sinh được 9 con, Long Quân đã giết Hồ Tinh và 8 con, còn một con chạy thoát về Diễn Châu. Hồ Quý Ly chính là con cháu của con hồ này vậy. Đọc tiếp. Truyện Đổng Thiên Vương. Hùng Vương cậy nước Minh giàu mạnh mà chểnh mãn việc triều cận Bắc Phương. Chú thích. Về câu mở đầu, bản A 2107 và bản A 1752 chép như sau. Họ Hùng Vương truyền tới đời thứ sáu, thiên hạ vạn sự, Ân Vương thấy nhà vua lễ cống không nghiêm cẩn, bèn mượn cớ tuần thú. Đọc tiếp. Vua nhà Ân mượn cớ tuần thú sang xâm lược, Hùng Vương nghe tin, triệu tập quần thần hỏi kế công thủ. Có người phương sĩ tâu rằng, sao không cầu Long Vương đưa quân Âm lên giúp. Vua nghe lời, bèn lập đàn, bày vàng bạc lụa là lên trên, ăn chay, thắp hương, cầu đảo 3 ngày. Trời nổi mưa to gió lớn, bỗng thấy một cụ già cao hơn 9 thước, mặt vàng bụng lớn, mày râu bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường mà cười nói ca múa. Những người trông thấy biết là kẻ phi thường, mới vào tâu vua. Vua thân hành ra vái chào, rước vào trong đàn. Cụ già không ăn uống, cũng không nói năng. Vua nhân hỏi, nghe tin quân Bắc sắp sang xâm lược, ta thua được thế nào? Ngài có kiến văn, xin bảo giúp. Cụ già ngồi im một lúc, rút thẻ ra bói, bảo vua rằng, 3 năm nữa, giặc Bắc sẽ sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, tình luyện sĩ binh mà giữ nước, lại phải đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ. Kẻ nào phá được giặc thì thân phong tước ấp, truyền hưởng lâu dài, nếu được người giỏi có thể dẹp được giặc vậy. Dứt lời, bay lên không mà đi, mới biết đó là Long Quân. 3 năm sau, người biên giới cấp báo giặc ân tới, vua làm theo lời cụ già dặn, sai sứ đi khắp các nơi cầu hiền tài, tới làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, có một phú ông tuổi hơn 60, sinh được một người con trai vào giữa ngày mồng 7 tháng Giêng, 3 tuổi còn không biết nói, nằm ngửa không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới mới nói giỡn rằng, sinh được thằng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh giặc để lấy thưởng của triều đình, báo đáp công bú mớm. Người con nghe thấy mẹ nói, đột nhiên bảo, mẹ gọi sứ giả tới đây. Chú thích, bản A750, chép, mau gọi sứ giả tới đây để ta xem có chuyện gì. Đọc tiếp. Người mẹ rất lấy làm kinh ngạc, kể lại với hàng xóm. Hàng xóm cả mừng, tức tốc gọi sứ giả tới. Sứ giả hỏi, mày là đứa trẻ mới biết nói, mời ta đến làm gì? Đứa trẻ nhổm dậy bảo sứ giả rằng, mau về tâu vua rèn một ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một nón sắt, ta cưỡi ngựa đội nón ra đánh, giặc tất phải kinh bại, vua phải lo gì nữa? Sứ giả mừng rỡ vội về tâu vua, vua vừa kinh vừa mừng, nói rằng, ta không lo nữa. Quần thần tâu, một người thì làm sao mà đánh bại được giặc? Vua nổi giận nói, lời nói của Long Quân ngày trước không phải là ngoa, các quan chớ nghi ngờ gì nữa, mau đi tìm 50 cân sắt luyện thành ngựa, kiếm, roi và nón. Sứ giả tới gặp, người mẹ sợ hãi cho rằng tai họa đã đến, bèn bảo người con cả cười bảo rằng, mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu cho tôi ăn, việc đánh giặc mẹ chớ có lo. Người con lớn lên rất nhanh, ăn uống tốn rất nhiều, người mẹ cung đốn không đủ. Hàng xóm sửa soạn trâu rượu bánh quả rất nhiều, mà người con ăn vẫn không no bụng. Vải lụa gấm vóc rất nhiều, mà mặt vẫn không kín thân, phải đi lấy hoa lau buộc thêm vào cho kín người. Kịp đến lúc quân nhà Ân tới chân núi Trâu Sơn ở Vũ Ninh, nay là tỉnh Bắc Ninh, người con duỗi chân đứng dậy cao hơn 10 thước, có chỗ nói là trượng, ngửa mũi hắt hơi liền hơn 10 tiếng. Chú thích. Bản A750 chép, người con vươn vai đứng dậy, gào lên hơn 10 tiếng. Đọc tiếp. Trúc kiếm thét lớn, ta là thiên tướng đây. Rồi đội nón cưỡi ngựa, ngựa chồm lên, hí dài một tiếng mà phi như bay, nháy mắt đã tới trước quân vua, vỗ kiếm đi trước, quan quân đều theo sau, tiến sát đồn giặc. Quân giặc bỏ chạy, còn lại tên nào đều la bái kêu lại thiên tướng, rồi cùng đến hàng phục. Ân Vương bị chết ở trong trận, đi đến đất Sóc Sơn, huyện Kim Hoa. Thiên tướng cởi áo cưỡi ngựa mà lên trời. Chú thích. Bản A1752 chép, đi đến Sóc Sơn An Việt. Đọc tiếp. Hôm đó là ngày mồng 9 tháng 4, còn để vết tích ở hòn đá trên núi. Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương, lập miếu thờ ở nhà cũ trong làng, lại ban cho 1.000 mẫu ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà Ân đời đời, 644 năm không dám ra quân. Chú thích. Bản A750 chép, nhà Ân năm 217 tới năm 614 vương lịch không dám ra quân, bốn phương nghe tiếng kinh phục, đều đến xin theo. Đọc tiếp. Sau Lý Thái Tổ phong làm Xung Thiên Thần Vương, lập miếu thờ ở làng Phù Đổng cạnh chùa Kiến Sơ, lại tạc tượng ở núi Vệ Linh, xuân thu hai mùa tế lễ. Tới đời vua Thuần Đế nhà Lê, ở xã Phù Lỗ có người con gái tên là Ngô Chi Lan, chăm đọc sách, Sành Văn Chương. Thơ ca Điêu Luyện nhân đi dạo chơi tới núi này có đề bài thơ rằng: Vệ linh xuân thụ bạch vân nhàn, vạn tử thiên hồng diễn thế gian, thiết mã tại thiên danh tại sứ, anh hùng lẫm lẫm mãn giang sơn. Dịch ý như sau: Vệ linh cây cỏ lẫn mây ngàn, vạn tía muôn hồng rỡ thế gian, ngựa sắt bay rồi tên vẫn đó, anh hùng sống mãi với giang san. Truyện Nhất Già Trạch. Chú thích: Về đầu đề truyện này, bản A 2107 chép là chữ đồng tử truyện. Đọc tiếp: Hùng Vương truyền tới đời thứ ba thì sinh hạ được người con gái tên là Tiên Dung Mị Nương. Đến tuổi 18, dung mạo đẹp đẽ, không muốn lấy chồng mà chỉ vui chơi chu du khắp thiên hạ. Chú thích: Mị Nương, tiếng để chỉ con gái các vua Hùng Vương. Đọc tiếp: Vua cũng không cấm đoán nàng, mỗi năm vào khoảng tháng 2, tháng 3 lại sắm sửa thuyền bè chèo chơi ở ngoài bể, vui quên trở về. Hồi đó, ở làng Chữ Xá cạnh sông lớn có người dân tên là Chữ Vi Vân. Chú thích: Chữ Xá, tên làng của họ Chữ. Đọc tiếp: Sinh hạ được chữ đồng tử, cha từ con hiếu, nhà gặp hỏa hoạn, của cải sạch không. Còn lại một khố vải, cha con ra vào thay nhau mà mặc. Kiếp tới lúc cha lâm bệnh, bảo con rằng: Cha chết cứ để trần mà chôn, giữ khố lại cho con. Con không nỡ làm theo, dùng khố mà liệm bố. Đồng tử thân thể trần truồng, đói rét khổ sở, đứng ở bên sông, hễ nhìn thấy có thuyền buôn qua lại thì đứng ở dưới nước mà ăn xin, khi thì câu cá độ thân. Không ngờ thuyền Tiên Dung xốc tới, chiên trống nhã nhạc, kẻ hầu người hạ rất đông, đồng tử rất kinh sợ. Chú thích: Bản A 750 chép, nghe tiếng chiên trống nhã nhạc, nhìn thấy nghi lễ mũ máu, đồng tử sợ hãi không biết chạy đi đâu. Đọc tiếp: Trên bãi cát có khóm lau sậy, lưa thưa dăm ba cây, đồng tử bèn nấp trong đó, bới cát thành lỗ nằm xuống mà phủ cát lên mình. Thoát sau, Tiên Dung cấm thuyền dạo chơi trên bãi cát, ra lệnh vây màn ở khóm lau mà tắm. Tiên Dung vào màn, cởi áo dội nước, cát trôi mất, trông thấy đồng tử. Tiên Dung kinh sợ hồi lâu, thấy là con trai bèn nói: Ta vốn không muốn lấy chồng, nay lại gặp người này, cùng ở trần với nhau trong một hố, đó chính là do trời xui nên vậy. Chú thích: Bản A 2107 chép: Nay việc đã như thế, ắt là do Nguyệt lão xe duyên. Bèn sai tắm rửa, lại ban cho quần áo, rồi cùng xuống thuyền mà mở tiệc ăn mừng. Đọc tiếp: Người hãy đứng dậy tắm rửa, ta ban cho quần áo mặc, rồi cùng ta xuống thuyền mở tiệc ăn mừng. Người trong thuyền đều cho đó là cuộc giai ngộ xưa nay chưa từng có. Đồng tử bảo đâu dám như vậy. Tiên Dung ta tháng ép làm vợ chồng. Đồng tử cố từ, Tiên Dung nói: Đây do trời chấp nối, sao cứ chối từ. Người theo hầu vội về tâu lại với vua. Hùng Vương nói: Tiên Dung không thiết tới danh tiết, không màng tới của cải của ta, ngao du bên ngoài, hạ mình lấy kẻ bần nhân, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa. Chú thích: Bản A 1752, Hùng Vương nói: Tiên Dung không thiết của cải của ta, ngao du ở ngoài, hạ mình lấy kẻ bần phu, trời đã xui nên ngươi như thế, thì từ nay mặc ngươi, ngươi không được trở về nước tìm ta nữa. Đọc tiếp: Tiên Dung nghe thấy, sợ không dám về, bèn cùng đồng tử mở bến chợ, lập phố xá, cùng dân buôn bán, dần dần trở thành cái chợ lớn. Này là chợ Thám, còn gọi là chợ Hà Lương. Chú thích: Này là chợ Thám ở Văn Giang, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chỗ này bản A 2107 chép, dần dần trở thành cái làng lớn. Bản A 1752 chép, chợ Hà Trạch. Đọc tiếp: Phú thương ngoại quốc tới buôn bán tấp nập, thờ Tiên Dung, đồng tử làm chúa. có người lái buôn giàu nói rằng quý nhân bỏ một vật vàng ra ngoài bể mua vật quý, sang năm có thể thành 10 vật. Tiên Dung cả mừng bảo đồng tử, vợ chồng chúng ta do trời tác thành, đồ ăn thức mặc do trời phú cho, nay hãy đem vàng cùng phú thương ra bể buôn bán. Có núi Quỳnh Viên. Chú thích: bản A 1752, núi Quỳnh Vi, bản A 2107 chép núi Quỳnh Lan. Đọc tiếp: trên núi có am nhỏ, bọn lái buôn thường ghé lại đó uống nước. Đồng tử lên am chơi, có tiểu tăng tên gọi Ngưỡng Quang truyền phép cho đồng tử. Chú thích: Ngưỡng Quang, bản A 750 và A 2107 chép Phật Quang, bản A 1752 chép Phật Lão. Đọc tiếp: đồng tử lưu học ở đó, giao tiền cho lái buôn mua hàng, sau lái buôn quay lại am chở đồng tử về, sư tặng đồng tử một cây trượng và một chiếc nón mà nói rằng: linh thiêng ở những vật này đây. Đồng tử trở về giảng lại đạo Phật, Tiên Dung bèn giác ngộ, bỏ phố phường, chợ búa, cơ nghiệp, rồi cả hai đều tìm thầy học đạo. Trên đường viễn hành, trời tối mà chưa tới thôn xá, hai người tạm nghỉ ở giữa đường, cắm trượng che nón mà trú thân. Đến canh ba, thấy hiện ra thành quách, lầu ngọc, điện vàng, đền đài dinh thự, phủ khố miếu xã, vàng bạc châu báu, giường chiếu chăn màn, tiên đồng, ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ la liệt trước mắt. Sáng hôm sau, ai trông thấy cũng kinh lạ, đem hương hoa, ngọc thực tới dân mà xin làm bề tôi. Có văn võ bách quan chia quân túc vệ, lập thành nước riêng. Hùng Vương nghe tin, cho rằng con gái làm loạn, bèn sai quân tới đánh. Quần thần xin đem quân ra phân nhau chống giữ. Tiên Dung cười mà bảo: điều đó ta không muốn làm, do trời định đó thôi. Sinh tử tại trời, há đâu dám chống lại cha, chỉ xin thuận theo lẽ chính, mặc cho đao kiếm chém giết. Lúc đó, dân mới tới đều kinh sợ tản đi, chỉ có dân cũ ở lại. Quan quân tới, đóng trại ở châu tự nhiên, còn cách sông lớn thì trời tối không kịp tiến quân. Nửa đêm, gió lớn thổi bay cát nhổ cây, quan quân hỗn loạn. Tiên Dung cùng thủ hạ, thành quách phút chốc bay tản lên trời, đất chỗ đó sụt xuống thành cái chầm lớn. Về sau, dân lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế, gọi chầm là chầm nhất già trạch, nghĩa là chầm một đêm. Chú thích: bản A 2107 chép, nhân dân gọi bãi cát đó là bãi tự nhiên, gọi chầm đó là chầm nhất già trạch, gọi chợ là A Thánh, mùa mùa cúng vái. Đọc tiếp: gọi bãi là bãi Mạng Trù, gọi chợ là chợ Thám, còn gọi là chợ Hà Lương. Chú thích: bãi Mạng Trù, bản A 1752 chép, còn gọi là châu tự nhiên. Chợ Thám, bản A 750 chép, chợ Hà Thám, bản A 1752 chép, dạ thị, chợ đêm. Chợ Hà Lương, bản A 1200 chép thêm, ở đất đó, ba vị được nhà nước cúng tế, một là Diệu Vận Quả Nghi Đại Vương, một là Tả Hoàng Hậu Quốc Sắc Tiên Dung Đại Vương, một nữa là Hữu Hoàng Thái Hậu Tây Cung Đông Cảnh Đại Vương. Phía bên trái đất này có nhiều sông lạch, có ngôi miếu cổ, trước cửa miếu có vũng nước sâu, trong vũng có con thần giao rất là linh thiêng, mình lớn như bánh xe, lại có con cá chép thường nhảy vọt lên trên mặt nước. Đọc tiếp: sao vua Hậu Lương là Diễn sai Trần Bá Tiên đem quân xâm lược phương Nam? Chú thích: bản A 1200 chép, sao Lương Trọng Diễn và Trần Bá Tiên đem quân Nam xâm, Lý Nam Đế sai Triệu Quang Phục dùng thuyền độc mộc đột xuất ra đánh. Sách Việt Sử Cương Mục, Tiền Biên tập 4 trang 4 chép: Lý Bôn, Nam Đế, giữ thành Giao Châu, nhà Lương sai Thứ Sử Cao Châu là Tôn Quỳnh và Thứ Sử Tân Châu là Lư Tử Hùng đem quân sang đánh. Bấy giờ là mùa xuân, đang có khí lam chướng. Bọn Quỳnh xin đợi sang mùa thu, nhưng tước Vũ làm hầu là Tư cứ thúc giục tiến quân. Đến quận Hợp Phố, cung bị vỡ, phải quay về. Nhà Lương lại sai thứ sử Giao Châu là Dương Phiếu sang đánh Lý Bôn, cử Trần Bá Tiên là Tư Mã. Bá Tiên, người Trường Thành thuộc Ngô Hưng, tức Trần Cao Tổ sau này. Đọc tiếp. Lý Nam Đế sai Triệu Quang Phục làm tướng cự địch. Quang Phục đem quân nấp ở Chầm. Chú thích. Tháng 6 năm Ất Sửu, 545, nhà Lương sai Dương Phiếu, Trần Bá Tiên sang đánh. Lý Nam Đế thua chạy về Gia Ninh, Tân Xương, rồi khuất lạo. Vua Lý cử Triệu Quang Phục làm tả tướng quân, cầm quân chống giặc Lương. Thế giặc mạnh, Quang Phục liệu sức chống không nổi, phải lui về giữ đầm Dạ Trạch. Quang Phục đem hơn vạn quân đóng ở đầm này, ngày thì ẩn náu, đêm lại mang quân ra đánh úp, giết được vô số quân Lương, lại cướp lương thực của địch để đánh được lâu dài. Theo sách Việt Sử Cương Mục. Đọc tiếp. Chầm sâu mà rộng, quân địch vướng mắc, tiến binh rất khó. Quang Phục dùng thuyền độc mộc đột xuất ra đánh cướp lương thực, cầm cự lâu ngày, làm cho quân giặc mệt mỏi. Trong 3-4 năm không hề đối diện chiến đấu. Bá Tiên than rằng, ngày xưa nơi đây là chầm một đêm bay về trời, nay là chầm một đêm cướp đoạt người. Nhân gặp loạn Hầu Cảnh. Chú thích. Hầu Cảnh, người Trấn Hoài Sóc, thuộc nước Ngụy, phản bội nhà Ngụy, đầu hàng nhà Lương, được Lương Vũ Đế thu nạp. Hầu Cảnh lại phản nhà Lương, đánh vây Đài Thành, tức cấm thành chỗ ở của vua. Đọc tiếp. Vua nhà Lương bèn gọi Bá Tiên về, ủy cho tỳ tướng là Dương Sằng thống lĩnh sĩ tốt. Quang Phục ăn chay lập đàn ở giữa chầm, đốt hương mà cầu đảo. Bỗng thấy thần nhân cưỡi rồng bay vào trong đàn mà bảo Quang Phục rằng, hiển linh còn đó, ngươi có thể cầu tới cứu trợ để dẹp bằng họa loạn. Chú thích. Bản A 1752 chép, bỗng thấy đồng tử cưỡi rồng xuống đàn mà bảo Quang Phục, nơi ta thăng thiên uy linh còn đó, ngươi đã thành tâm cầu đảo, nên ta tới giúp để dẹp giặc loạn. Đọc tiếp. Dứt lời, tháo vuốt rồng trao cho Quang Phục, bảo, đem vật này đeo lên mũ đầu mâu có thể khiến giặc bị diệt. Đoàn bay lên trời mà đi, Quang Phục được vật đó, reo mừng vang động, xông ra đột chiến, quân Lương thua to, chém Dương Sằng ở trước trận. Giặc Lương phải lùi. Chú thích. Bản A 1200 chép thêm đoạn sau, tục truyền vị thần đó là chữ Đồng Tử, Vương đánh thắng quân Lương bèn xưng đế, đóng thành ở đất Châu Sơn, huyện Vũ Ninh. Tiếp đó, bản A 1200 chép truyện Lý Phật Tử đánh nhau với Triệu Quang Phục, việc cầu hôn và ăn trộm móng rồng, tựa như truyện Triệu Đà và An Dương Vương xưa kia. Đọc tiếp. Quang Phục nghe tin Nam Đế mất, bèn tự lập làm Triệu Việt Vương, xây thành ở Châu Sơn, huyện Vũ Ninh, thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Truyện Mộc Tinh. Đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn, cao hơn ngàn nhẫn. Cành lá xum xuê không biết che rợp tới mấy ngàn rậm. Chú thích. Nhẫn là một đơn vị đo lường xưa, bằng 8 thước ta, nhiều bản chép là trượng, một trượng là 10 thước ta. Đọc tiếp. Có chim hạc đến đậu, nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch Hạc. Nay là đất Bạch Hạc gần Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay hình đổi dạng, rất dũng mãnh, có thể giết người hại vật. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà đánh thắng yêu. Chú thích. Bản A 1752, bản A 1200 và bản A 2914 chép, Kinh Dương Vương dùng thần thuật mà đánh giặc yêu. Đọc tiếp. Yêu hơi chịu nhún, nhưng vẫn nay đây mai đó, biến hóa khôn lường, thường ăn thịt người. Dân phải lập đền thờ, hàng năm thường tới 30 tháng chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Dân thường gọi yêu là thần xương cuồng. Chú thích. Nguyên chữ xương cuồng có nghĩa là hành động một cách bạo ngược, tàn ác, không thể trấn áp được. Đọc tiếp. biên giới Tây Nam giáp liền với nước Mi Hầu. Chú thích: Mi Hầu còn gọi là Hồ Tôn, tức người Chiêm Thành, nay là các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đọc tiếp: Vua Hùng Vương sai dân mang Bà Lộ, nay là phủ Diễn Châu, hàng năm bắt giống người Lão Tử sống ở khe núi tới tiến, không thể thay đổi được lễ ấy. Chú thích: Lão Tử, sách Bát Vật Chí chép, dân sống ở dải đất từ Tây Nam Kinh Châu tới đất Thục gọi là Lão Tử. Theo sách Tây Dương Tạp Trở thì Lão Tử là giống người sống ở các khe đồng miền lĩnh Nam, đêm tới đầu bay đi mất, đến sáng lại trở về, cho nên còn có hiệu là Phi Đầu Lão Tử. Đọc tiếp: Kiếp tới khi Tần Thủy Hoàng bổ Nhâm Hiêu làm quan lệnh ở Long Xuyên, muốn bỏ tệ ấy đi. Chú thích: Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Tiền Biên, tập 1, trang 14 chép: Nhà Tần dùng Nhâm Hiêu làm chức úy quận Nam Hải, Quảng Đông và Triệu Đà làm chức lệnh huyện Long Xuyên. Như vậy thì có lẽ ở đây chép lộn. Long Xuyên là tên huyện thuộc quận Nam Hải, nay là đất Tuần Châu, Trung Quốc. Đọc tiếp: Thần Xương Cuồng tức giận vật chết hiêu, vì thế về sau lại phải phụng thờ cẩn thận. Đến đời vua Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường, vốn người phương Bắc, đức hạnh thanh cao. Chú thích: Văn Du Tường, về chỗ này, bản A 1752 kết thúc truyện như sau: Đến đời Đinh Tiên Hoàng, vua dùng người phương Bắc là pháp sư Văn Du Mầu dùng thuật mới giết được, từ đó yêu quái không còn hại người nữa. Đọc tiếp: Đã từng đi qua nhiều nước, biết được tiếng các dân mang, học được thuật làm nanh vàng và răng đồng, năm hơn 80 tuổi sang nước Nam ta. Tiên Hoàng lấy lễ thầy trò mà tiếp, pháp sư bèn dạy cho nghề tạp kỹ, để làm trò vui cho Thần Xương Cuồng xem mà giết y. Đoàn tạp kỹ này có Thượng Kỵ, Thượng Can, Thượng Hiểm, Thượng Đát, Thượng Toái, Thượng Câu. Hàng năm tới tháng 11 lại dựng lầu phi vân cao 20 thước, dựng một cây đứng ở trong, tết vỏ gai làm dây chảo dài 136 thước. Đường kính rộng 2 tấc, lấy mây mà quấn ngoài rồi chôn hai đầu dây xuống đất, giữa gác lên cây. Thượng Kỵ đứng lên trên dây mà chạy nhanh 3-4 lần, đi đi lại lại mà không ngã. Kỵ đầu đội khăn đen, mình mặc quần đen, dây của Thượng Can dài 150 thước, có một chỗ mắc chạc ba. Can hai tay cầm hai cán cờ, hai người đi trên dây, gặp nhau ở chỗ chạc ba thì lại tránh, lên xuống mà không ngã. Khi thì Thượng Đát lấy một tấm gỗ lớn, rộng 1 thước 3 tấc, dày 7 tấc, đặt lên trên cây cao 17 thước 3 tấc. Đát đứng ở trên, nhảy 2-3 cái, tiếng tiếng lùi lùi điên đảo. Khi thì Thượng Toái lấy tre đang thành lồng hình như cái lờ bắt cá, dài 5 thước, tròn 4 thước, rồi chui vào đứng thẳng mình mà lăn. Khi thì Thượng Câu vỗ tay nhảy nhót, la hét kêu gào, chuyển động chân tay, vỗ đùi vỗ bụng, tiến lùi lên xuống, hoặc cưỡi ngựa bôn tẩu, cúi nhìn xuống lấy vật ở dưới đất mà không ngã. Khi thì Thượng Hiểm ngã mình nằm ngửa, lấy thân đỡ một cái gậy dài, rồi cho đứa trẻ trèo lên mà không rớt xuống. Khi thì cho bọn ca hát gõ trống khua chiên, ca múa rầm rĩ, lại giết súc vật mà tế. Thần Xương Cuồng tới, thấy thế bèn đến xem, pháp sư đọc mật chú, rồi lấy kiếm mà chém. Thần Xương Cuồng cùng bộ hạ đều chết hết, không thể trở lại thành yêu nữa. Lệ tiến lễ hàng năm bèn bỏ, dân lại sống yên lành như xưa. Chú thích: Theo bản A 2107 thì từ câu đến đời vua Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường vốn người phương Bắc, cho tới hết truyện chép thành truyện riêng với đầu đề là Pháp Sư Trừ Mộc Tinh Truyện. Đọc tiếp: Truyện Cây Cao. Thời thượng cổ có một vị quan lang sức vóc cao lớn, nhà vua ban tên là Cao, cho nên lấy Cao làm họ. Chú thích: Quan lang